Kính chào ông bạn chị em và đôi thân ôn thân mến. Nhân ngày hôm nay tôi xin kể cho các anh em một câu chuyện có thật. Ở tại thành phố Firenze, nước Ý, có một bức tranh khá là nổi tiếng của danh họa Raphael. Người ta kể rằng là vào một ngày nọ, Raphael đi dạo trong khu phố chợ tại thành phố Firenze này, thì tình cờ ông ta gặp một hình ảnh, một người phụ nữ đang cho con của mình bú ngay giữa cảnh mà người qua kẻ lại. Vẻ bề ngoài của người phụ nữ đó thì chắc chắn là một người nghèo, một trong những cái thành phần nghèo lúc bấy giờ vào đầu thế kỷ thứ 19 tại cái nước Ý. Tuy nhiên, từ dáng dấp của người phụ nữ này, từ khi cử chỉ bồng ấm con, từ cái thái độ nâng niu cho con từng chút sữa, nơi đó đã phát lộ ra cả một cái bầu trời về tình mẹ, tình mẫu tử của người phụ nữ này đang chăm chút cho đứa con của mình. Từ khung cảnh đó, Raphael đã quyết định vẽ lại bức tranh đó ngay giữa cảnh mà kẻ qua người lại. Vì không có sẵn vải bố cho nên ông đã mượn nắp của một cái thùng rượu và ông đã vẽ lên bức tranh mà ngày hôm nay được trưng bày tại Viện Bảo tàng Firenze, và có thể nói đó là một trong những gia sản của Raphael để lại. Chắc chắn một điều rằng là Raphael ngày hôm nay là một trong những danh họa nổi tiếng trong làng danh họa. Ông ta không chỉ có tài năng vì nơi ông có một đôi tay của một nghệ nhân, nhưng chắc chắn hơn nữa là vì ông ta còn có được cái tài năng đó nhờ vào đôi mắt có một cái nhìn tinh tế, có một cái sự tinh nhạy để có thể nhận ra được nỗi niềm của những người xung quanh. Nhất là trong khung cảnh câu chuyện mà chở bố như vậy, một người phụ nữ nghèo, một cái hình ảnh cho con bú có lẽ cũng rất là bình thường, nhưng Raphael đã nhận ra được nơi đó cả một cái bầu trời đẹp, một tấm lòng của một người mẹ đang lo lắng nuôi nấng đứa con của mình. Tôi nói ra câu chuyện đó để rồi tôi đưa vào câu chuyện của tin mừng hôm nay, và nhất là đôi bạn hôn nhân. Ngày hôm nay Chúa Giêsu trong bài tin mừng ta thấy rằng Chúa Giêsu cùng với các môn đệ đi qua vùng Galilee. Đó là cái vùng mà Sô Bồ, một cái thành phố khá là nổi tiếng, đông đúc dân cư, thành phố rất là giàu có. Thế mà trong khung cảnh đó, Chúa Giêsu muốn đi qua cái vùng đó một cách âm thầm, không để cho ai biết. Đọc lại tin mừng ta biết rằng là đây là cái thành phố mà lần đầu tiên Chúa Giêsu công khai rao giảng, thì Ngài chọn cái thành phố này. Ngày bắt đầu cái sứ mạng rao giảng công khai là tại thành phố này. Và bao nhiêu lần Chúa đã đi qua lại nơi thành phố này để rao giảng, để chữa lành, để giáo dục dân chúng, để cho dân thấy được tin mừng của Thiên Chúa đến với họ như thế nào. Đó là, tuy nhiên lần này Chúa Giêsu lại không muốn cho ai biết. Ngài đi một cách âm thầm. Lý do gì? Thánh sử Marco nói lý do đó là Chúa Giêsu đang chuẩn bị dạy cho các môn đệ, học trò của mình một bài học lớn. Bài học đó là bài học nào? Đầu tiên Chúa Giêsu nói cho các ông biết, con người sẽ bị nộp vào tay người đời, sẽ bị người đời giết chết, và ba ngày sau, Ngài sẽ sống lại. Đó là thông điệp mà Chúa Giêsu tiên báo về cuộc tử nạn của Ngài. Và đây không phải là lần duy nhất. Trước Chủ nhật tuần trước chúng ta nghe một lần trước, Chúa Giêsu cũng đã tiên báo về cuộc tử nạn. Và lần này là lần thứ hai. Lần đầu tiên khi nghe như vậy thì Phêrô liền vội kéo Chúa Giêsu ra mà trách móc Ngài. Thì Chúa Giêsu quay lại, Satan lui lại đằng sau Thầy vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thầy. Còn lần này, Thánh sử Marco nói, khi nghe như vậy, các môn đệ không hiểu gì. Và các ông sợ hãi, cho nên chả ai dám hỏi han điều gì cả. Đó là lời của sứ sử Marco kể lại trong tin mừng. Lý do tại sao họ không hiểu, lý do tại sao họ lại cứ lo sợ mà không dám hỏi lại Ngài. Tin mừng kể tiếp, khi cả thầy trò băng qua miền Galilee tới thành phố Capernaum, khi đã đến nhà, Chúa Giêsu liền gọi 12 tông đồ lại và hỏi rằng: "Này các con, anh em dọc đường anh em bàn hỏi nhau điều gì cả?" Các ông thinh lặng. Thánh sử Marco kể một cách rõ ràng, lý do đó là vì dọc đường các ông cãi nhau, xem ai là người lớn hơn cả. Họ cãi nhau vì cái chuyện người trên người dưới, vì cái chuyện người lớn người bé. Chính cái điều đó họ cảm thấy rằng họ cảm thấy mình xấu hổ trước câu hỏi của Chúa Giêsu, dường như Chúa Giêsu đã đánh trúng tim đen của họ. Thế rồi tin mừng kể tiếp, Chúa Giêsu ngồi xuống chậm rãi gọi lại 12, cả 12 ông lại và nói với họ: ai muốn làm lớn thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ anh em. Kính thưa ông bà chị em, lý do các ông môn đệ mà không hiểu Chúa Giêsu là vì các ông cứ bận tâm cái chuyện của riêng mình, bận tâm đến cái chuyện mà mình phải là người ai là lớn, ai là bé trong nhóm 12 này. Các môn đệ, tin mừng ai cũng biết, các ông là những người học trò Chúa Giêsu ngay từ ngày đầu Chúa Giêsu công khai rao giảng. Các ông đã từ bỏ cha mẹ mình, từ bỏ thuyền chài, từ bỏ quê hương của mình để rong ruổi với cùng với thầy của mình suốt gần 3 năm để học hỏi, để tìm hiểu. Và nhưng mà nơi các ông vẫn có những tham sân si, cũng có công muốn tìm cho mình chỗ cao chỗ thấp. Và điều đó, chính cái bận tâm của riêng mình đó, các ông đã không hiểu được thầy, các ông đã không đồng điệu với được cái nỗi niềm mà của thầy Giêsu của mình trong những ngày chuẩn bị bước vào cuộc tử nạn, chết đi để cứu độ nhân loại. Kính thưa ông bà chị em, đó là vì các môn đệ đã không có được cái nhìn, một cái nhìn có thể tinh tế để nhận ra được nội lòng của thầy của mình. Một chân hỏa Raphael vào thế kỷ 19 có được cái nhìn tinh tế để nhận ra được nội niềm của người đối diện, và nhờ đó ngày hôm nay nhân loại có được một trong những cái tước tác nổi tiếng của ông. Trong tin mừng, các môn đệ đã không hiểu được nội niềm, và chính điều đó làm cho thầy trò không đồng điệu với nhau. Nếu như ông bạn chị em chúng ta đặt mình vào trong cái bối cảnh đó, trong cái khung cảnh đó, trong cái vị thế của Chúa Giêsu, chắc chắn rằng là chúng ta sẽ hiểu được Chúa Giêsu đã buồn thế nào. 3 năm giảng dạy, huấn luyện các học trò của mình, bao nhiêu lần thầy dạy cho trò chuyện này chuyện nọ, bao nhiêu lần thầy đã làm phép lạ này phép lạ nọ để hầu mong rằng trò hiểu được nỗi niềm sứ mạng của một vị Thiên Chúa xuống thế làm người. Mà nay chuẩn bị những ngày cuối cùng khi bước vào một cuộc tử nạn, thế mà thầy nói một đoàn, trò chả bận tâm quan tâm đến một nẻo. Thế là hai thầy trò cả chả hiểu lẫn nhau. Kính thưa ông bà chị em, câu chuyện đó cũng là câu chuyện của chúng ta đó. Mỗi ngày chúng ta mở lên trên những trang báo đầy dày những câu chuyện mà người ta đưa nhau ra ly dị, chuyện mà vợ chồng con cái, cha mẹ, thậm chí trong nhà đưa nhau ra kiện cáo nhau vì một mảnh đất, vì một chút gia tài, vì một quyền lợi này nọ. Nếu mà đi vào nguồn gốc sâu xa, có lẽ nguồn gốc sâu xa nhất cũng là chỉ vì những người trong cuộc không hiểu nhau, không biết quan tâm đến nhau, không biết nhìn nơi nhau thấy được nội niềm của nhau. Chắc chắn chúng ta càng lớn tuổi, chúng ta càng có kinh nghiệm là trong cuộc sống của mỗi người, trong chính mỗi bản thân chúng ta đâu đó cũng có những nỗi niềm riêng tư thầm kín này nọ, và mong biết bao nhiêu những người bên cạnh có thể hiểu, có thể quan tâm, có thể thấu hiểu, thấu cảm cho được. Nhưng cuộc sống đầy dày, bao nhiêu những người đồng sàn là vợ chồng với nhau, những người trong cùng một gia đình, cha mẹ, con cái lại không hiểu nhau, đến độ gây ra bao nhiêu xảo xáo, gây ra bao nhiêu những cái chuyện mà ly thân, ly dị, kiện cáo này nọ, vì chúng ta không có được một cái nhìn có thể tinh tế để nhận ra được nỗi niềm của nhau. Trong bài đọc 2, Thánh Gia-cô-bê nói, tại sao có những cuộc chiến tranh, tại sao có những cái chuyện mà đấu đá nhau, lý do là vì vậy? Thưa rằng là vì anh em cứ mang trong mình cái sự khoái lạc, đi tìm kiếm những cái chuyện của riêng mình, cho nên dẫn đến bao nhiêu vấn đề đó. Kính thưa cộng đoàn, hãy có được một cái nhìn từ tâm, một cái nhìn quan tâm đến nhau, để rồi chúng ta mới có thể thấu hiểu, mới có thể thông cảm, để rồi bảo vệ chính hạnh phúc gia đình, chính cái sự bình an của chính mỗi người chúng ta. Nếu như chúng ta không có được cái nhìn đó, chắc chắn rằng bao nhiêu những vấn đề sẽ nổi loạn trong đời sống cá nhân cũng như gia đình. Vậy làm thế nào để mà chúng ta có được cái nhìn để quan tâm đến nhau, để có thể thấu hiểu được nhau, để rồi chúng ta thông cảm và thậm chí tha thứ quảng đại với nhau? Tin mừng nói cho chúng ta một bài học, đó là hãy biết phục vụ cho nhau. Kính thưa ông bạn chị em, có lẽ rằng là cái việc mà phục vụ mà, đó là một cái điều mà xem ra nó đi ngược lại với cái bản tính tự nhiên con người. Ai trong chúng ta cũng muốn làm lớn, ai trong chúng ta cũng muốn được người khác phục vụ để cuộc sống của mình nó dễ thở hơn, nó thoải mái hơn, nó tự tin hơn. Đó là cái điều ai trong chúng ta cũng thấy kinh nghiệm trong đời sống con người. Tuy nhiên, tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi ông bạn chị em là những người Kitô hữu. Tin mừng Chúa cũng mời gọi cho đôi tân hôn hôm nay, hãy biết sống phục vụ cho nhau. Phục vụ cho nhau để làm cái gì? Thưa rằng chính khi chúng ta phục vụ nhau như vậy thì chúng ta mới hiểu được nhau. Chính khi chúng ta dám phục vụ cho nhau như vậy, chúng ta mới có thể được thấu cảm được nội niềm của nhau, và để từ đó chúng ta mới bảo vệ được hạnh phúc của mình, bảo vệ được bình an của mình. Người ta kể một câu chuyện vui. Có hai vợ chồng nọ sống với nhau cũng khá lâu rồi. Bây giờ bao nhiêu những cái chuyện xích mích mâu thuẫn hàng ngày, đến lúc phải giải quyết dứt điểm chưa còn không, mà cứ vợ chồng mà cứ suốt ngày cãi cọ nhau, rồi mâu thuẫn nhau, rồi không hiểu nhau như vậy thì chả biết làm thế nào. Thế là ông chồng trong nhà nói với thằng bạn mình: này, chắc là hôn nhân của tao đến giai đoạn đổ vỡ rồi, phải ly dị thôi. Nhưng cậu phải bày cho tao một cái cách nào đó để sau khi ly dị rồi á, người vợ tôi phải là tiếc nuối, tiếc rằng là mình đã quay lưng lại với một người chồng tốt như thế này. Hãy bày cho ta một cách đi. Thế bạn nó mới nói với nói thế này: à, mày muốn vợ mày sau khi ly dị á mà tiếc nuối á, chỉ có một cách duy nhất. Bây giờ về nhà, hãy xử sự với người vợ đó như một bà hoàng. Hãy lo lắng, chăm sóc, lo nuôi tất tần tật. Hãy làm sao cung phụng bà vợ của mình như một bà hoàng á, để rồi sau khi ly dị á, nó mà lấy một người khác thì chắc chắn người đó sẽ không như cậu đâu. À, nghe một ý tưởng hay. Thế là anh chồng về, từ nay thay đổi thái độ đối với vợ của mình, chăm sóc, lo lắng, rồi thậm chí giúp đỡ từ cái chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn, chuyện chăm sóc trong nhà cho đến chuyện ngoài xã hội, chuyện công ty, mọi sự. Với mục đích đó là sau khi ly dị, để cho bà vợ bạc tiếc nuối. À, thế rồi chăm sóc xong, 3 tháng, 6 tháng, thằng bạn nói rằng chờ để coi thử hai vợ chồng này có đưa nhau ra ly dị hay không. Cuối cùng cả 1 năm thì tới mới nói: ê, đã đến lúc ly dị chưa mà tại sao mà ta thấy hai vợ chồng ấy chả có gì cả. Lúc bấy giờ người chồng trong cuộc mới nói: từ ngày mà ta chăm sóc vợ tôi như một bà hoàng thì cũng là lúc mà vợ tao đã chăm sóc tao như một ông hoàng. Bây giờ một người vợ tuyệt vời như vậy thì dại gì mà ta ly dị. Kính thưa ông bạn chị em, một câu chuyện vui mà có lẽ cũng là một câu chuyện cách nào đó nói với chúng ta, khi chúng ta biết cách phục vụ nhau, đó là biết chúng ta biết cách để rồi tạo điều kiện cho người bên cạnh lại là người phục vụ chính chúng ta. Cầu chúc cho chúng ta biết sống cái niềm tin của mình, hãy có được một cái nhìn từ tâm, biết quan tâm đến nhau, và hãy thực thi cái hành vi biết quan tâm, biết phục vụ nhau, để rồi qua đó chúng ta tìm được hạnh phúc của mình, tìm được sự bình an của mình trong chính đời sống cá nhân, gia đình của mình. Amen.